Chương 10. Ý kiến của A. Quigler, tiến sĩ triết học, cố vấn giáo dục. Tác giả sách Khủng hoảng của tuổi thiếu niên A. Quigler đặt nặng vấn đề sinh lý và khẳng định rằng vấn đề này quyết định phần lớn cả cuộc đời con người về sau. 1. Nguồn gốc khủng hoảng. Bước vào tuổi thanh niên, các bạn trẻ thường mắc tật thủ dâm. Đó là một tật xấu, nhưng kinh nghiệm và các cuộc quan sát khoa học chứng thực rằng đại đa số thanh niên đều trải qua một thời kỳ yếu đuối về sinh lý. Nhiều cha mẹ khi thấy con rơi vào tình trạng yếu đuối đó thì đâm hoảng. Nhưng tác giả bảo, đừng coi tật thủ dâm của trẻ em là nguy kịch khi nó chỉ tạm thời xuất hiện vào đầu tuổi dậy thì. Các cơn bão lòng qua rồi thì tật đó mất đi. Nhưng phải thừa nhận tật đó đã tạo nên khoái lạc, khiến trẻ em muốn diễn lại mãi cho đến khi trở thành một tật xấu, ảnh hưởng tới sự phát triển tinh thần của chúng. Khi đó, mối nguy thật sự mới xuất hiện. Ngoài sự cảm xúc tự nhiên của cơ thể, người thanh niên còn là nạn nhân của sách, báo, phim ảnh và những điều mắt thấy, tai nghe, khiến họ tưởng tượng mạnh hơn và tưởng tượng dần dần dẫn họ tới hành động. Nhưng nguy hại là hành động xong, họ lại cảm thấy mình phạm tội và chính ý nghĩ này làm cho họ lo sợ, bi quan. Rồi thì một cuộc chiến đấu dai dẳng chống lại tội lỗi diễn ra, khiến họ càng bi quan, lo sợ. Và để tạm quên sự ám ảnh đó, họ lại tìm thú vui ở tật xấu, để rồi sau đó lại chán nản thêm. Cái vòng lẩn quẩn ấy làm cho thần kinh họ tiến dần tới chỗ tê liệt. Những trẻ em được cha mẹ nuông chiều, nhất là con một, muốn gì được nấy, đến khi ra tiếp xúc với đời thường, gặp phải những điều không vừa ý, rồi đâm ra bực dọc, quạo gọ. Khi còn nhỏ, chúng dễ mắc tật thủ dâm, và tật này dễ biến thành thói quen. Những trẻ em nạn nhân của nghịch cảnh, như bị gia đình ghét bỏ, ưu tư, nhớ nhà, không được yêu thương, làm việc quá sức, sống lẻ loi và bị hành hạ, thường muốn tìm chỗ thoát cho tâm hồn. Chỗ thoát đó là một chút khoái lạc dễ kiếm, và đó là hành động thủ dâm. Trẻ em thường gặp chướng ngại trong sự học, thường bị la rầy, đâm ra chán nản. Chúng tìm tới thủ dâm, coi đó là phương tiện giúp chúng tìm sự bù trừ và chiến thắng ý nghĩ bị coi là thấp kém. Trẻ em bị thầy giáo hối thúc trong việc học, hở rầy, hở phạt, dễ trở thành nóng nảy, thần kinh luôn căng thẳng, chúng tìm an ủi trong tật thủ dâm. Nói chung thì trạng thái kích thích thần kinh hòa lẫn với sợ hãi, như là làm bài thi mà thời gian ngắn quá, bài làm quá khó. Theo quy luật tâm lý học, nếu muốn tìm một chút thoải mái thì chúng tìm ngay trong thú sinh lý, chúng thủ dâm. Những đêm mất ngủ thường là những đêm thuận lợi cho tật xấu phát sinh. Hoặc vì khí hậu đổi thay, hoặc vì thần kinh mỏi mệt, hoặc đọc một cuốn sách kích thích, hoặc phải làm xong một bài làm khó khăn, hoặc lo lắng vì bài toán không làm được, hoặc nhớ lại những kỷ niệm không vui, trằn trọc không yên, rồi thì lo buồn, bất mãn. Tâm trạng đó dễ đưa chúng tới hành động thủ dâm. Bệnh hoạn như bệnh lao và nhiều bệnh khác do thiếu vệ sinh, cùng sự kích thích của các bệnh ấy, cũng là một động lực thúc đẩy đưa tới tật xấu đó. Những cơn sốt của bệnh sưng phổi, bệnh cúm, bệnh thương hàn và các bệnh khác cũng làm cho cơ quan sinh dục bị kích thích dữ dội vì máu tụ về đó quá nhiều. Trong trường hợp đó, tật thủ dâm cũng có thể phát sinh. 2. Làm cách nào vượt cơn khủng hoảng? Nhà triết học khuyên chúng ta phải lưu ý rằng không thể nhằm vào tật thủ dâm mà chữa nó được, phải giáo dục lại toàn bộ cá tính con người. Cho nên tất cả các biện pháp, nếu không hướng vào tư tưởng, vào ý chí, đều bị thất bại. Nói vậy không có nghĩa chỉ luyện ý chí là đủ. Không, nơi con người, thân thể và tinh thần dính liền nhau, sự hợp nhất thân thể và tinh thần tạo nên cá tính. Muốn giúp đỡ người thanh niên vượt khó khăn, phải chú ý tới bồi dưỡng thân thể, ăn uống tiết độ, nghỉ ngơi phải lúc, săn sóc tâm hồn, tăng cường nghị lực, gầy dựng lòng tin. Dưới đây là những việc nhà triết học bảo phải làm. Một nhỏ, chuyện trò cởi mở. Nếu bạn biết con đã sa vào tật xấu, thì nên chuyện trò với chúng. Bạn hãy giữ vẻ mặt khoan hòa và lời nói của bạn phải là lời nói giải thoát. Khi con nói thật với bạn trong trường hợp nào chúng đã hành động như vậy, bạn sẽ thấy được biện pháp giúp đỡ chúng. Bạn nên nói với chúng là khi còn trẻ, ai cũng làm như chúng cả, nhưng khi tỉnh ngộ rồi thì bỏ ngay. Bạn hứa sẽ giúp chúng chiến đấu đến khi nào thắng được tật xấu thì thôi. Hai nhỏ, giải thoát nỗi lo âu trong lòng. Nếu con bạn lo sợ tật xấu đã làm cho chúng bệnh hoạn như là ngu đần điên loạn, thì bạn nên giải thoát chúng khỏi nỗi lo sợ. Lời nói bình tĩnh, khoan hòa của bạn sẽ giúp chúng yên tâm và vui sướng. Bạn cố gắng đừng gieo vào trí chúng là chúng đã phạm tội và làm cho chúng tin rằng hành động của chúng chỉ là nhất thời. Dầu cho trẻ em có nhiễm thói quen đó lâu rồi, bạn đừng thốt ra một trách móc nào. Lời nói của bạn trong trường hợp này phải là lời nói khuyến khích, an ủi. Ba nhỏ, gợi niềm tin. Bạn muốn con lấy lại tinh thần lạc quan, tự tin, thì trước hết bạn phải tỏ ra mình kiên nhẫn và tận tình giúp đỡ chúng. Đừng buộc chúng trong phút chốc phải hối lỗi ngay. Nhưng bạn hãy bảo là bạn tin chúng có nhiều ý chí, biết tự chủ và thế nào chúng cũng thành công. Bốn nhỏ, ăn uống hợp lý. Vật thực có ảnh hưởng lớn đến tật thủ dâm. Bữa ăn chính nên dùng vào buổi trưa. Bữa ăn tối nên đạm bạc hơn, ít thịt cá, ít gia vị. Những trẻ em mắc tật thủ dâm nên cử thịt, cử rượu, dù là thứ rượu được coi là bổ. Tốt hơn hết là đừng dùng thức ăn kích thích. Nếu gặp trường hợp quan trọng thì nhờ thầy thuốc chỉ cách ăn. Đối với bệnh bón, phải quyết liệt bài trừ. Nó thường tạo ra sự căng thẳng sinh lý vô cùng mãnh liệt. Năm nhỏ, giữ đúng kỷ luật khi đi ngủ. Không nên đi nằm nếu chưa buồn ngủ. Nếu thân thể hoạt động chưa thấm mệt thì nên tập đi bộ trước khi đi ngủ. Tập thể dục đều đặn trong phòng sẽ làm cho giấc ngủ yên lành. Khi thức giấc, phải ra khỏi giường tức khắc. Nằm lâu trên giường dễ sinh tật thủ dâm, cho nên phải ra khỏi giường thật sớm. Bạn nên làm gương cho con cái, ngày Chủ nhật cũng như bất cứ ngày nào, nếu vì đau thần kinh hay vì nóng tính mà mất ngủ, thì nên tới thầy thuốc hoặc nhà chuyên môn nhờ chữa. Sáu nhỏ, tập luyện thân thể rắn chắc. Cơ thể dễ cảm xúc thường tạo ra căng thẳng sinh lý, không nên để thân thể mềm yếu, trái lại cố sức tập cho nó rắn chắc. Áo quần không nên quá sát da, làm ngăn trở sự hô hấp của da. Phòng ngủ phải thoáng khí, giường không nên quá mềm, gối không nên quá êm. Gối quá êm làm cho máu tụ về đầu nhiều. Nên cho trẻ em hoạt động nhiều ngoài trời thoáng khí, làm việc ngoài vườn, ngoài đồng, chạy nhảy, thể thao, du ngoạn, bơi lội. Đừng tỏ ra sợ sệt, chúng có thể ra ngoài trời bất cứ mùa nào, miễn được mặc quần áo đủ che gió nắng. Muốn làm cho thân thể cứng chắc thì không gì tốt hơn là khi ngủ dậy nên chà xát mình mẩy với nước lạnh. Toàn thân và cả cơ quan sinh dục đều được tắm gội sạch sẽ, nên dùng cách này để làm hạ cơn kích thích dằn dai. Nhưng trước khi đi ngủ, không nên dùng nước lạnh vì sau đó hơi ấm dồn lại và hay gây sự kích thích sinh lý. Nếu muốn dùng nước lạnh làm trị liệu lâu dài thì nên hỏi thầy thuốc để tránh gây nguy hiểm có thể xảy ra. Bảy nhỏ, tránh sự nhàn rỗi. Trẻ em ham vui, nhưng phải tạo cho chúng trò vui lành mạnh, phải tập cho chúng làm việc một cách có phương pháp, bền bỉ, trong lạc quan và thỏa mãn. Ngoài công việc hàng ngày, nên dạy con cách phải làm thế nào giỏi hơn, khéo hơn. Nên để họ tự chọn lấy sở thích, học ngoại ngữ, âm nhạc, làm đồ lặt vặt, làm vườn, khoa học tự nhiên, nghệ thuật, sưu tập, họp bạn, hoạt động xã hội, miễn là chúng tìm được thú vui trong việc làm. Một cuốn sách hấp dẫn và lành mạnh cũng giúp đạt tới mục tiêu đó. Thể dục, thể thao cũng đem lại kết quả tốt. Tất cả việc gì lôi cuốn được con bạn là thuộc quyền sở hữu của chúng, miễn là không xúi chúng làm sai bổn phận hoặc đạo đức con người. Tám nhỏ, tạo niềm vui trước giờ ngủ. Muốn tránh tật thủ dâm ban đêm thì không gì hay hơn là giữ cho tinh thần vui vẻ trước khi đi ngủ. Chờ tối lại mới đem con ra hạch hỏi, trừng phạt, hăm dọa là lối dạy dỗ tệ hại nên gấp bỏ đi. Tùy theo phương tiện giúp con bạn được thoải mái vào lúc đêm về, để lòng chúng nhẹ nhàng phấn khởi nghĩ tới ngày mai. Phương tiện kể ra không thiếu gì, một câu chuyện vui vẻ, một bản nhạc hay. Làm sao cởi bỏ nỗi âu lo cho con trước giờ đi ngủ là bổn phận của cha mẹ. Tập cho con có thói quen mỗi buổi tối làm những việc như đọc một đoạn văn hay, tập trung tư tưởng vào ý nghĩ tốt. Thói quen đó cộng với tinh thần thoải mái sẽ giúp nhiều trẻ em tránh được tật thủ dâm. 9. Nhỏ, kiểm soát trí tưởng tượng. Tập cho trẻ em biết hạn chế óc tưởng tượng, đó là việc làm cốt yếu. Không kiểm soát trí tưởng tượng thì không thể có một đời sống trong sạch được. Nên tập cho chúng tránh những điều kích động trí tưởng tượng như là quảng cáo, phim ảnh và có nghị lực xua đuổi hình ảnh nguy hiểm. Để đạt tới mục đích đó, bạn nên nói chuyện thường xuyên với chúng về những công việc chúng ham thích hàng ngày. Công việc đó sẽ giúp chúng tránh được ý nghĩ vẩn vơ. Khuyên chúng khi nào bị một ý nghĩ xấu xa ám ảnh thì nên tìm tới nói chuyện với bạn bè, nên làm một công việc gì đó như đọc sách, bày đồ chơi. 10. Nhỏ, tránh sự căng thẳng thần kinh. Vào tuổi dậy thì, trẻ em thường gặp những lúc thần kinh căng thẳng. Những nỗi khó khăn bên trong và bên ngoài, con bạn cũng không thể tránh khỏi được. Nhưng bạn cố gắng tạo cho chúng một chỗ dựa yên lành, rồi thì sự căng thẳng trong người chúng sẽ biến đi trong chốc lát. Tinh thần trẻ em bị căng thẳng còn do nhiều nguyên nhân khác, như là xung đột với gia đình, hoặc hoài bão chính đáng bị cha mẹ ngăn trở, hoặc không khí gia đình ngột ngạt, hoặc trong việc học hành gặp nhiều khó khăn, hoặc thầy quở phạt, bạn bè cười chê. Bạn nên theo dõi đời sống hàng ngày của chúng và giúp chúng tránh mọi nghịch cảnh có thể xảy ra, dầu lớn dầu nhỏ. Tinh thần lạc quan là điều kiện căn bản cho đời sống quân bình. Bạn hết lòng giúp con giữ vững tinh thần lạc quan đó. Khi trí óc được sáng tươi, thì ý nghĩ đen tối không thể nào tích tụ được. Cỏ dại khó mọc trên một miếng đất đầy hoa. Bạn hãy chú ý điều đó. 11. Nhỏ, giúp con thành công những việc nhỏ để tạo cái đà đi tới. Bạn đã giúp con bỏ được tật hư thói xấu, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ. Bạn còn phải giúp chúng tiến tới mỗi ngày bằng cách dẫn dắt chúng thành công những việc nho nhỏ. Thành công đó sẽ là sức mạnh thúc đẩy chúng hoạt động không ngừng và tạo trong lòng chúng một sức cố gắng liên tục cần thiết. Từng bước một, chúng sẽ vượt qua những đoạn đường dài nhiều khi đầy chông gai, chướng ngại. Nhưng gặp khó khăn, chúng càng biết nỗ lực và mỗi một thành công lại là một nguồn vui mới. Nhưng bạn giúp chúng cách nào đây? Nếu quanh nhà có vườn thì bạn hãy nhường cho chúng một khoảng để chúng muốn làm gì tùy ý. Chúng trồng trọt ư, bạn hãy chia vui với chúng khi giống nảy mầm và cây trổ hoa kết trái. Chúng chăn nuôi ư, bạn hãy giao cho chúng săn sóc một ít gia súc. Chúng cũng có bổn phận giúp đỡ em trong việc ăn ở học hành. Tóm lại, mọi việc vặt vạnh trong nhà, nếu làm xong cũng tạo cho chúng nhiều niềm vui đáng kể. Tuổi càng lớn, chúng càng biết tìm ra những công việc vừa ích lợi, vừa thích thú. Bạn hãy để chúng làm chủ lấy công việc của mình, đừng can thiệp đến nỗi làm cho chúng bị động, mất hết sáng kiến. Bạn nên giúp đỡ, hướng dẫn mà không bắt buộc. Nếu chúng tham gia vào công việc tập thể ngoài gia đình và được bạn bè bầu lên vai trò điều khiển, thì bạn nên tán thưởng. Đó là một dịp chúng trổ tài tổ chức, tháo vát và xây dựng ý thức trách nhiệm. Trong vai trò điều khiển này, chúng càng cố gắng hơn và biết giữ mình hơn. 12. Nhỏ, tập cho con biết mở lòng với kẻ khác. Đời sống lẻ loi thường kéo trẻ em hướng về tật xấu, kể cả tật thủ dâm. Mỗi lần gặp thất bại, chúng càng lún sâu vào cảnh cô đơn hơn chút nữa, càng buồn chán hơn chút nữa và tỏ ra ích kỷ hơn chút nữa. Tìm được nguyên nhân nào đã khiến chúng mất vui là bạn đã đạt được phần kết quả. Rồi từ đó, bạn lo giúp chúng giải tỏa mọi khó khăn, tránh mọi sự căng thẳng và nghĩ tới thành công. Nhưng cũng vẫn chưa đủ. Phải giúp chúng tránh đời sống lẻ loi, tức là phải tìm tới bạn bè, đi vào tập thể. Bạn hãy khuyến khích chúng tình bạn tốt, có lý tưởng cao, tạo cho họ điều kiện mở lòng mình với kẻ khác, như là mời bạn tới nhà hoặc đưa họ tới đoàn thể thiếu niên tốt. Nếu con trai bạn phải lòng một thiếu nữ có tài nào đó, bạn hãy gợi tới tinh thần danh dự để khuyến khích chúng chiến thắng bản năng sinh lý giàu dạt trong lòng. Lắm khi một phụ nữ đức hạnh, một cô giáo có bản lĩnh giáo dục cao cũng tạo được nhiều ảnh hưởng tốt trong lòng nó. Tóm lại là bạn phải làm mọi cách biến đứa con ích kỷ, nhốt mình trong cuộc sống lẻ loi, thành con người vị tha biết hòa mình trong tập thể. Khi nào lòng nó mở rộng ra với mọi người thì tật xấu mới có thể xóa được. 13 nhỏ, tập con biết chịu đựng. Biết chịu đựng tức là biết kiên nhẫn. Trước hết, bạn lập cho chúng một thời khóa biểu vừa phải và bảo chúng phải theo sát. Bạn khuyến khích chúng làm những việc ngắn hạn rồi tăng dần lên. Tập cho chúng chịu đựng những điều không thích. Bảo cho chúng biết ra đời sẽ gặp lắm khó khăn, cho nên chúng phải tập trung chịu đựng. Không những tập chịu nóng, chịu lạnh, chịu đói, chịu khát, chúng còn phải chịu rầy la, chịu nhạo báng mà không chống trả ngay. Tập cho chúng biết từ bỏ những việc không nên làm và hạn chế dục vọng ích kỷ, như từ bỏ một thức ăn mình ưa thích, cắt ngang một tiểu thuyết hấp dẫn, cố gắng đọc xong một cuốn sách khô khan, phải bỏ thuốc, bỏ rượu, dầu đã tập quen. Khuyến khích chúng luyện tập kiềm chế lòng dục bằng cách cưỡng lại. Thí dụ như muốn ăn kẹo buổi sáng thì chờ đến buổi chiều, muốn xem hát hôm nay thì dời lại ngày mai. Nhà hiền triết Socrates khát nước, nhưng trước tô trà thơm lại cố nhịn, đói bụng, nhưng trước bữa cơm ngon, ông làm ngơ. Ông chờ cho khi nào làm chủ được cái khát, cái đói, ông mới ăn uống. Bất cứ việc gì cũng vậy, ông không để dục vọng sai khiến, cho nên ông trở thành một gương kiên nhẫn truyền đời. 14 nhỏ, tập con hướng tới mục đích cao. Ý chí hướng dẫn thái độ chúng ta trong vấn đề sinh lý cũng như trong mọi vấn đề, nhưng ý chí lại tùy thuộc nhiều động lực khác. Nếu ta không làm cho tâm hồn trẻ em rung động bởi một lý tưởng, bởi những ước vọng mạnh có thể lôi họ ra khỏi khu vực ham muốn xác thịt, để đưa tới khu vực của sự đẹp đẽ trong lành, thì mọi sự cố gắng của bạn hoặc có rất ít hiệu quả hoặc không có chút nào. Nhưng không phải hình ảnh đẹp nào cũng có sức lôi cuốn họ được. Chỉ những hình ảnh liên quan với hứng thú quen thuộc mới có sức lôi cuốn chúng. Bạn hãy kích thích lòng tự ái của chúng, làm nổi dậy chí khí anh hùng sẵn có trong lòng chúng, khiến chúng biết tự hào những thành công đã làm được. Tập cho chúng biết tự bảo, ta phải giữ thân thể khỏe mạnh, tâm hồn thanh cao, để sau này phụng sự được gia đình, tổ quốc và dân tộc. Mỗi khi xác thịt chúng kêu đòi một sự thỏa mãn không tốt, bạn cố gắng hướng chúng về một tương lai tốt đẹp, một sự nghiệp huy hoàng, chúng mới biết tự kiềm chế, và khi đó công việc giáo dục mới có kết quả tốt. 15 nhỏ, dắt tay con bước tới. Hướng con theo một mục đích cao thượng, nhưng mục đích đó không nên quá cao xa, khiến chúng không thể với tới. Bạn hãy để chúng tự quyết định và làm từ từ, đi từng bước một. Phải theo dõi chúng luôn, đến khi nào họ tập thành thói quen, đến khi nào động lực thúc đẩy chúng bước tới ăn sâu vào trí óc chúng. Bạn đòi hỏi chúng suy nghĩ kỹ những triển vọng, nhưng mơ ước đã nêu ra, và tự chúng tìm xem phải hành động như thế nào. Bạn khuyên chúng ghi mọi ý nghĩ, mọi hành động để mỗi sáng xem xét lại, khuyên chúng đọc tiểu sử những người đã thành công. Các gương hy sinh kiên nhẫn đó cũng góp phần dẫn dắt chúng rất nhiều. Trong trường hợp con bạn đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng và đến cầu cứu với bạn, thì bạn hãy nhân cơ hội đó bảo chúng trút hết nỗi lòng cho bạn nghe. Rồi với một thái độ hết sức bao dung, bạn khuyên chúng nên nghĩ tới cái gì hiện còn mà không nên nghĩ tới cái gì đã mất. Dầu lầm lỗi tới mấy mà đã biết ăn năn thì chúng vẫn còn là con người và sẽ trở thành người tốt. 2. Làm sao ngăn ngừa khủng hoảng? Về biện pháp ngăn ngừa, tác giả sách Khủng hoảng của tuổi thiếu niên khuyên chúng ta đề phòng mọi biểu lộ của tuổi dậy thì tới mức nào hay mức đó. Ông bảo, sự giáo dục hữu hiệu hơn hết là giáo dục ái tình. Nếu con bạn được sống mật thiết trong gia đình, thì chúng sẽ được gia đình che chở vững vàng, chống lại mọi quyến rũ của xác thịt. Và sau đây, ông nêu lên những việc nên làm. Một nhỏ, trước hết, bạn phải biết tự chủ. Thủ dâm là một biểu lộ của tánh ích kỷ vô độ. Cho nên, bạn phải thắng tính ích kỷ trong tư tưởng và trong hành động. Mỗi lần mất tự chủ là mỗi lần bạn gây xáo trộn cho con bạn bên trong lẫn bên ngoài. Không nên để chúng dùng thủ dâm làm chỗ ẩn náu. Nuông chiều con quá mức hoặc quá nghiêm khắc đối với chúng, bạn đã tỏ ra thiếu tự chủ. Bạn không thể nào thúc đẩy con vươn lên với tánh hay khoe khoang hoặc ích kỷ của bạn được. Tỉ như bạn muốn họ nổi bật ở một cuộc biểu diễn nào đó về nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, bơi lội, vân vân. Cứ để con bạn phát triển tự nhiên và tạo cho họ điều kiện thuận lợi bình thường là hơn. Hai nhỏ, bạn phải tỏ ra vui đời. Có vui đời thì bạn mới tạo cho con tinh thần lạc quan, một điều kiện chống tật thủ dâm. Ông khuyên nên nhớ luôn luôn rằng tâm hồn con chúng ta không đủ mạnh để chống đỡ những nỗi thất vọng, những điều khắc nghiệt. Đến tuổi dậy thì mà bạn không cho chúng nếm niềm vui cao quý, thì chúng sẽ tự tìm lấy những lạc thú xấu xa. Đừng bắt con làm bia chống đỡ những cơn giận dữ, những lúc bực bội của mình. Trái lại, nên tạo cho chúng một không khí lạc quan, hạnh phúc. Dùng những giờ rảnh rỗi của họ vào trò chơi, ca hát, âm nhạc, hòa khí gia đình giúp cho trẻ em vượt qua những lúc bối rối của tuổi dậy thì mà khỏi phạm vào tật xấu sinh lý dai dẳng. Ba nhỏ, săn sóc thân thể. Bắt buộc con giữ gìn các phép vệ sinh đúng đắn, không thái quá, không bất cập, sạch sẽ bề ngoài giúp cho tinh thần bên trong khỏi vẩn đục. Nên cho dùng thức ăn dễ tiêu, càng ít gia vị càng tốt, nhất định không tập uống rượu và hút thuốc lá. Với một thái độ khoan hòa, bạn sẽ giúp con sống giản dị một cách vui vẻ, thoải mái. Chúng sẽ biết tự săn sóc thân thể hàng ngày và biết lo chữa bệnh khi đau ốm. Đừng bắt họ chúi đầu vào việc học, nên để chúng hưởng khí trời và chơi đùa thỏa thích. Bốn nhỏ, không nên xài phí sức lực. Vào tuổi dậy thì trẻ thường mệt mỏi, nên tránh những việc làm quá sức có tính cách làm bực bội, nhất là đối với trẻ em yếu thần kinh. Không nên gây xúc cảm vô ích như là thúc giục họ trong lớp học, trong các kỳ thi. Đừng ép buộc học nhiều khi sức khỏe và khả năng còn thiếu thốn. Đừng ép buộc theo một nghề chúng không ưa và không thích nghi. Đừng nên trừng phạt roi vọt. Tóm lại là không nên làm chúng bực bội, sợ hãi, mà phải khoan thứ và cởi mở. Năm nhỏ, tập con biết e thẹn. Chúng phải biết e thẹn thì mới biết tránh sự kích thích làm cho các giác quan trỗi dậy quá sớm. Muốn đạt tới mục đích đó, nên tránh những câu chuyện tục nửa kín nửa hở, làm phát sinh ý nghĩ không tốt. Đừng để cho các anh chị lớn tuổi tỏ tình âu yếm hoặc có những cử chỉ lả lơi trước mặt các em nhỏ. Đừng để chúng trang trí phòng ngủ với những hình ảnh vũ nữ. Thỉnh thoảng nên kiểm điểm những nơi kín đáo trong phòng ngủ của chúng, kể cả giường nằm. Trên bàn viết của bạn không nên có những tạp chí hoặc hình tượng có thể tập con mất dần tính e thẹn và trở thành sổ sàng. Chỉ có những người ý thức được giá trị của mình mới lo trau dồi tính e thẹn. Cho nên, trong việc giáo dục nhất thiết không được phạm đến phẩm cách con người. Phải có một thái độ tích cực trong mọi lĩnh vực. Trong trường hợp xảy ra những chuyện không được thanh cao, cũng không nên dùng lối ăn nói tục tằn gây ý nghĩ sai lầm không tốt cho vấn đề sinh lý. Bạn phải làm thế nào cho con cảm thấy e thẹn là bức tường che chở cho cái gì vĩ đại. Trẻ em chỉ giữ lại trong lòng những gì cao quý và thiêng liêng nhất, chứ không giữ cái gì mà người lớn cho là xấu xa, hèn hạ. Sáu nhỏ, không nên dọa nạt. Sự sợ hãi làm tâm trí trẻ em mất yên ổn, bởi vậy bạn cố tránh hăm dọa con. Nếu con phạm lỗi lầm thuộc sinh lý, mất yên ổn, chúng dễ sa vào tật xấu. Tốt hơn bạn nên dạy chúng quan niệm đúng đắn giá trị về sinh lý. Lòng trinh bạch không hẳn là đức tính cao cả nhất, mà lỗi lầm sinh lý cũng không hẳn là tội lỗi trọng đại nhất. Càng bị cấm đoán quyết liệt, trẻ em lại càng muốn tỏ ra ngoan cố. Nhất là không nên vì sợ một tai họa mà lại nói nhiều tới tai họa đó. Về sinh lý lại càng nên dè dặt, không nên coi là ghê gớm. Nếu bạn bắt buộc phải nói tới, thì nên nói ít, nói một cách cởi mở, nghiêm nghị, không sợ hãi, không gay gắt. Nếu quả bạn đủ nghị lực, thì bạn sẽ có thái độ của một nhà giáo, biết giải tỏa cho con hơn là trừng trị họ. Bảy nhỏ, tăng cường lòng can đảm. Bạn hãy khuyến khích con ngay từ tuổi ấu thơ, giúp chúng tránh những thất bại thường xuyên, những tình cảnh nhục nhã khốn đốn. Hãy đón tiếp mọi cố gắng của chúng và khuyến khích chúng nếu họ tỏ ra can đảm và tháo vát. Không nên để chúng phải than vãn rên rỉ, mà phải tập chúng biết khoan khoái hy sinh. Nếu họ mang tật nguyền, bạn cũng đừng nên tỏ ra thương hại một cách vô lối, mà nên dạy họ biết can đảm chấp nhận thân phận thì hơn. Bạn hãy tán thưởng mọi cố gắng của chúng về mặt đó. Mọi vấn đề liên quan đến đời sống như nhà cửa, nghề nghiệp, bạn nên để họ góp ý. Trong dịp đó, Bạn tập cho chúng có tinh thần trượng phu, tỏ lòng tin cậy đối với phái đẹp, giúp họ hiểu rằng hạnh phúc đầy đủ chỉ có thể thực hiện được trong một tập thể gồm cả hai phái. Bạn không ngăn cấm, mà phải có can đảm thả lỏng con một cách thông minh và tin cậy. 8 nhỏ, giải thích cho con hiểu mọi bí quyết về sinh lý. Dầu bạn đã giải thích cho con hiểu các vấn đề sinh lý thuộc sự sinh đẻ, sự liên quan giữa cha và mẹ, chính con người chúng vẫn còn là một bí mật đối với chúng khi tới tuổi dậy thì. Để bổ khuyết khoảng này, bạn hãy kịp thời giải thích ý nghĩa và đặc điểm của bao nhiêu điều xảy ra cho họ khi chúng tới tuổi đó. Trước khi chúng nhận thấy sự xuất tinh đầu tiên, bạn nên giải thích cho chúng hiểu đó là sự hoạt động bình thường của các hạch sinh lý, chứ không phải do bệnh hoạn. Sự động tình cũng do máu tụ về hạ bộ thân thể quá nhiều và do óc tưởng tượng của chúng quá mạnh, thường đi đôi với xuất tinh bình thường vào ban đêm. Nếu bạn dặn chúng một cách giản dị và rõ ràng, đừng quan tâm đến việc đó, họ sẽ hết sức an lòng. Do đó, bạn sẽ giúp họ tránh mọi nỗi lo ngại nặng nề khi đứng trước những điều khó hiểu. Và khi bạn đã giải thích sự xuất tinh tự nhiên và cố ý khác nhau như thế nào, chúng sẽ không phạm tật xấu một cách vô ý thức nữa. 9 nhỏ, xây dựng tính tình. Quyết định tối hậu của bạn là xây dựng tính tình cho con. Về điểm này, tác giả lưu ý bạn về mấy điều sau đây. Phát triển lòng biết ơn của con bạn đối với người trong nhà hoặc người ngoài. Dầu ơn nghĩa nhỏ mọn đến đâu cũng vậy. Đó là cách ngăn lòng tự kiêu, tự phụ, bành trướng và đồng thời cũng ngăn lòng ích kỷ phát sinh. Tập con bạn ngay từ lúc ấu thơ không được bỏ dở một công việc đã làm. Ý thức trách nhiệm phải được coi là bản tánh thứ nhì của con người. Giáo dục chúng thành người biết sống đơn giản, đạm bạc, không háo danh mù quáng. Nếu không thì sự thiệt hại về sau sẽ đẩy chúng vào tật xấu, gồm cả tật thủ dâm, dễ dàng. 10 nhỏ, phát triển tình cảm nghệ thuật. Thừa lúc du ngoạn, bạn chú ý tập cho con cảm thấy thích trước cái đẹp của thiên nhiên. Từ những phong cảnh huy hoàng đến cành hoa, ngọn cỏ, từ biển cả sông sâu đến ao con rạch nhỏ. Rồi từ cái đẹp thiên nhiên phổ biến, bạn hướng dẫn chúng ý thức cái đẹp của quê hương, xây dựng trong lòng chúng tình yêu đất nước, tình yêu đồng bào, những người có công khai thác ruộng vườn, dựng nên cơ xưởng, mở đường xẻ kinh, tạo nên cảnh đẹp vô cùng vô tận chung quanh chúng. Khi nào tâm hồn họ được gắn chặt vào tình yêu cao cả đó, tình yêu đất nước, tình yêu đồng bào, tình yêu gia đình, tình yêu cha mẹ, tình yêu thầy bạn, lòng chúng sẽ rộn rịp những tình cảm cao đẹp cùng theo tuổi tác chúng mà phong phú thêm lên. Nếu bạn giáo dục con được như vậy thì bạn còn lo gì khủng hoảng vào tuổi dậy thì, chúng sẽ biết vượt qua được dễ dàng một cách êm đẹp. Tóm tắt. Triết gia kim nhà giáo dục giúp bạn giải quyết một khía cạnh quan trọng nhất của vấn đề giáo dục sinh lý là làm sao vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì và ngăn ngừa những tật xấu của tuổi này, đặc biệt là tật thủ dâm. Trước hết, tác giả khuyên bạn hãy coi tật thủ dâm là thông thường, trẻ em nào cũng có thể mắc phải khi vào tuổi dậy thì. Cho nên bạn đừng lo ngại khi thấy tật đó xảy ra. Tuy nhiên, để con bạn vô ý thức lặp lại nhiều lần thì thần kinh chúng sẽ suy nhược và mối hại sẽ không nhỏ. Để giúp chúng vượt qua khủng hoảng dậy thì, theo ý nhà triết học kiêm cố vấn giáo dục, bạn nên chuyện trò với chúng một cách cởi mở để giải thoát mọi nỗi lo âu trong lòng chúng và gợi niềm tin. Chỉ dẫn chúng ăn uống hợp lý, giữ đúng kỷ luật khi đi ngủ, tập luyện thân thể cứng rắn, tránh sự nhàn rỗi, kiểm soát trí tưởng tượng, tránh sự căng thẳng thần kinh. Giúp chúng thành công những việc nhỏ để tạo cái đà đi tới. Tập cho chúng biết mở lòng với người khác. Tập chúng biết chịu đựng mọi nỗi khó khăn. Sau cùng, tập chúng hướng về mục đích cao cả của cuộc đời. Và muốn thành công, bạn phải dắt tay họ cùng đi tới. Còn muốn ngăn ngừa khủng hoảng, ông khuyên bạn. Trước hết, bạn phải biết tự chủ, phải tỏ ra vui đời để giúp con bạn biết săn sóc thân thể, không xài phí sức lực. Tập cho chúng biết e thẹn, không dọa nạt chúng mà phải tăng cường lòng can đảm, giải quyết cho chúng hiểu mọi bí quyết về sinh lý. Điều quan trọng hơn hết là xây dựng tính tình của họ bằng cách phát triển tình cảm nghệ thuật, hướng tâm hồn chúng về mọi cái đẹp của thiên nhiên và cuộc đời. Tác giả sách Khủng hoảng của tuổi thiếu niên chú trọng giáo dục toàn diện con người để giáo dục sinh lý,